SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mô Hoa, xin chào chị Bảo Khánh. Thưa chị, một cách ngắn gọn, chị có thể miêu tả được cái buổi hôm nay nó diễn ra như thế nào không thưa chị?
Dạ, xin kính chào chị Mai Hoa và kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Và thưa với chị, cái vấn đề tù nhân lương tâm thì trong nước bây giờ nhà tù nhỏ nó quá nhiều rồi. Nhưng mà thật sự thì khi nghe cái vấn đề của anh Trần Huỳnh Duy Thức đó, anh tuyệt thực lúc đầu nói 10 ngày nhưng mà rồi tăng thêm, bây giờ thì lên tới ngày 30. Và thưa với chị là cách đây mấy ngày trước thì cái sự quan tâm đã lên quá độ rồi. Bởi vì chúng tôi có liên lạc với gia đình của anh Thức thì nói rằng cũng không biết cái tình trạng của anh như thế nào, và Cộng sản nó cứ lẫn lơ như vậy. Thì đó là lý do mà Việt Nam City Radio cũng đã kêu gọi một số đồng hương nào có quan tâm đến vấn đề Việt Nam thì cùng nhau tuyệt thực đồng hành. Nhưng mà không phải là để thúc giục anh Thức tuyệt thực tiếp. Cái chuyện mà chúng ta đồng hành ở đây để mọi người thấy được rằng cái quyết tâm của anh như thế nào, và cái tránh mà cái nhóm này muốn làm đó là để làm sao đánh tiếng với chính giới Úc, để làm sao mà can thiệp gấp cho tính mạng của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Do đó mà chúng tôi mới tổ chức cái cuộc tuyệt thực đi tới Canberra trong một ngày thường như vậy. Thật là khó khăn thưa với chị Mai Hoa, nếu mà làm weekend thì nó sẽ rất đông, nhưng mà nếu mà làm weekend thì cũng tốt, mọi người cũng tốt vậy. Nhưng mà cái ý chính của chúng tôi đây là chúng tôi muốn nói với chính phủ Úc về vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay đàn áp những người đã tranh đấu ở trong nước, những người yêu nước, những người tù như thế nào. Và cái vấn đề của anh Trần Huỳnh Duy Thức hết sức là cấp bách.
Dạ vâng.
Cho nên muốn lên tiếng với chính giới Úc.
Dạ vâng. Thưa, có nhiều người không hiểu vì sao mà ông Thức lại chọn một cái cách đấu tranh mà có thể là nguy đến tính mạng của mình là tuyệt thực. Có một số người thì lại nói rằng là tuyệt thực thì chỉ có thiệt mạng mình thôi, chứ Cộng sản thì sẽ, chính quyền thì họ sẽ không có đáp ứng cái yêu cầu của mình đâu. Thì chị và những người đồng hành tuyệt thực với ông Trần Huỳnh Duy Thức thì có thấy rằng là tuyệt thực là một cái gì đó mà nó không có đem tới cái tác dụng, không đem tới cái sự đòi hỏi những cái yêu cầu của mình không thưa chị?
Thưa với chị Mai Hoa là đối với Cộng sản thì phải nói là mình rất khó xử sự. Nhưng mà thưa quý chị là đối với những người yêu tự do dân chủ và mà trong cái tinh thần gọi là họ bất bạo động, gọi là tinh ôn hòa đó, thì Bảo Khánh nghĩ rằng cái phương cách cuối cùng nhất để mà đòi hỏi cái điều mình mong muốn chỉ là cái tuyệt thực mà thôi. Và mình biết rằng cái đó đối với Cộng sản thì nó rất khó, nhưng mà mình vẫn có thể, khi mà mình tôn trọng cái quyền lựa chọn của một con người, thì anh Trần Huỳnh Duy Thức ảnh cũng lựa chọn cái phương cách đó là phương cách đấu tranh cuối cùng của ảnh, thì mình cứ tôn trọng. Và mình nghĩ rằng cho dù là có thể ảnh sẽ, ví dụ như ảnh sẽ qua đời hay sẽ chết vì cái tuyệt thực đó, nhưng mà ảnh đã lựa chọn cái chết của mình để gây một cái tiếng vang hay là một cái đánh động lương tâm của người Việt Nam mình còn ngủ quá nhiều, còn chưa có quan tâm về vấn đề đất nước dân tộc đang sắp sửa rơi vào tay của Tàu Cộng. Đó là cái sự lựa chọn của ảnh thì chúng ta phải tôn trọng. Và Bảo Khánh nghĩ rằng phương cách nào nó cũng sẽ có một cái kết quả nào đó, chứ không thể nói rằng phương cách tuyệt thực là sẽ không có kết quả. Chúng ta đã nhìn thấy trong quá khứ ông Mahatma Gandhi cũng đã từng tuyệt thực 20 mấy ngày, rồi ông Nelson Mandela cũng đã tuyệt thực cũng trên 20 mấy ngày. Hai người đó cũng đã đem đến cho thế giới những cái sự thay đổi về nhân quyền, về nhiều cái chuyện mà chúng ta đã biết qua. Nếu mà chúng ta hãy hiểu qua được về lịch sử của nhân quyền đó, thì Bảo Khánh rất tôn trọng cái quyền lựa chọn của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Và mặc dù chúng ta vẫn mong rằng anh sẽ ngưng cái tuyệt thực đó, nhưng mà chúng ta không thể nào, mình đã là con người tự do dân chủ thì mình phải tôn trọng cái sự quyết định của người, con người. Khi người ta tranh đấu thì chúng ta chỉ có thể ủng hộ, đồng hành với anh và làm sao để bảo vệ cho anh mà thôi. Dạ, chị Mai Hoa là như vậy.
Dạ vâng, cũng có nhiều người thì cũng không có tin rằng là làm sao mà một con người bình thường có thể sống qua 30 ngày không ăn gì. Nhưng mà thật sự rằng đến ngày thứ 10 thì cái người tuyệt thực rất là yếu và họ không khả năng chống cự và trại giam. Theo như một người có từng tuyệt thực ở trong tù là anh Phạm Bá Hải cũng như Lê Công Định cũng cho biết là trại giam lúc đó sẽ đem lên trên lên trạm xá để mà họ giữ, họ truyền nước biển để giữ cho huyết áp không tụt và không chết. Và lý do vì sao mà họ giữ cái tù nhân không chết, bởi vì sao? Nếu mà tù chết trong tù, tức là chính quyền đã mất đi tính chính danh của họ, tức là người tù nhân đó đã vứt cái bản án mà chính quyền gán cho cái người tù đó vào sọt rác. Đó là lý do vì sao mà ngay cả những người tử tù nhà cầm quyền hoặc là nhà tù cũng không để chết trong tù. Họ giữ không phải vì tính mạng tù nhân mà vì tính chính danh của họ. Quay lại với những thân hữu người Việt tại Úc Châu tuyệt thực đồng hành cùng ông Trần Huỳnh Di Thức 12 tiếng đồng hồ trước tòa nhà Quốc hội Canberra hôm nay. Được biết là tại Quốc hội Úc là đang có diễn ra cuộc họp Quốc hội. Trong lúc mà mọi người đang tuyệt thực ở trước Quốc hội như vậy thì là đã có ai ra để mà tham dự hoặc là có cứ một cái nhân viên một chính phủ nào tiếp xúc với lại cái nhóm người của mình không thưa chị?
Dạ thưa chị, cũng may mắn ngày hôm nay chúng tôi lên đây và được thứ nhất là được sự hỗ trợ hết sức là dễ thương, tốt đẹp của cảnh sát liên bang ASP ở đây cũng như cảnh sát tại địa phương, và chúng tôi đã có một cái lều và những cái cờ quạt rất là đàng hoàng với những cái banner, tức là cái banner để chữ là Hunger Strike for the Freedom of Trần Huỳnh Duy Thức, tức là thực cho cái sự tự do của anh Trần Huỳnh Duy Thức cũng như những tù nhân lương tâm khác. Thì qua cái sự vận động của anh Đoàn Kim bên Đài Việt Nam Radio thì trong ngày hôm nay đó, hồi nãy chúng tôi đã có 3 vị dân biểu, 2 vị dân biểu từ Victoria, một bà là bà Claire O'Neill của vùng Greenbelt, và một vị khác tên là ông Julian Yu cũng từ Victoria, Bảo Khánh cũng không nhớ hết được, và một ông dân biểu liên bang Chris Hayes nổi tiếng của chúng ta, người bạn của chúng ta tại vùng Fowler ở New South Wales, Sydney.
Dạ vâng.
Thì đó là 3 vị chánh, và cô Shannon cũng là một cái người thuộc là media. Thì được biết là chiều hôm nay khoảng 4 giờ rưỡi tới 5 giờ thì một số nhóm khác đã được vừa nói chuyện với Bảo Khánh, đó là ông Craig Kelly của Đảng Tự Do cũng sẽ với một vài colleague, tức là một vài đồng nghiệp cũng sẽ ra để ủng hộ cho chúng ta. Theo như ông Chris Hay có nói là ông Bill Shorten cũng như bà Tanya Pripyat cũng sẽ hứa là cố gắng chiều nay sẽ ra với phái đoàn của chúng ta để nghe chúng ta nói và tỏ cái sự ủng hộ cho cái cuộc đời, cái là cái cuộc tuyệt thực để vận động cho tự do của anh Trần Huỳnh Duy Thức ngày hôm nay đó thưa chị.
Dạ vâng, cái cuộc tuyệt thực của ông Thức á, thứ nhất á, là để đòi tự do, bởi vì chiếu theo bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018 thì tội danh của ông Thức á, là âm mưu, tức là chuẩn bị phạm tội, thì là bản án, cái mức án cao nhất là 5 năm, mà ông Thức đã đi đến là đến năm thứ 10 rồi, thì chiếu theo bộ luật đó, ông Thức hoàn toàn được nhà cầm quyền phải trả tự do vô điều kiện. Thế nhưng mà nhà cầm quyền không muốn làm điều đó, họ vẫn giữ cái ông Thức lại, họ buộc ông Thức nhận tội. Thế thì những cái nhà chính khách Úc trong cái cuộc tiếp xúc với chị, họ có hứa hẹn hoặc họ có cho biết rằng họ sẽ làm cách nào để mà yêu cầu chính phủ Việt Nam thực thi pháp luật do chính họ đề ra, trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức không thưa chị?
Dạ vâng, thì chúng tôi có nói chuyện với 3 vị dân biểu vừa rồi, thì về vấn đề của anh Thức, thì ông Chris Hay cũng như bà Claire O'Neill thì đều hứa rằng hai người sẽ lập tức ngày hôm nay sẽ viết thư gửi về gấp cho tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ Úc tại Việt Nam để kêu gọi gửi người đến trại tù để mà xem tình hình của anh Trần Huỳnh Duy Thức như thế nào, và nếu cần cấp bách thì để gửi bác sĩ hay như thế nào đó. Và cái kế tiếp là bắt Cộng sản Việt Nam đòi hỏi phải trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, thì đó là lời hứa của ông Chris Hay và bà Claire O'Neill, và ngay cả vị dân biểu Julian Hill kia cũng vậy. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục để nói lên điều này với các chính giới của bên tự do, tức là bên chính phủ, với ông Craig Kelly thuộc vùng Hughes và những chính giới sau này. Thì tất cả đầu tiên đó là cái vấn đề cái sức khỏe và cái gọi là cái an nguy tính mạng của anh Trần Huỳnh Duy Thức là quan trọng nhất, và sau đó sẽ là cái sự tự do vô điều kiện ngay lập tức cho anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Bảo Khánh rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ xin cảm ơn chị Mai Hoa. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả vừa lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.